An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 1.
Bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân. Đế quân nói rằng: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời xanh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phước lành. Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng: xưa Vu Công giữ việc xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, Tống Giao cứu đàn kiến, Trúng Tuyển Trạng Nguyên, Thúc Ngao chôn xác rắn, sao làm tể tướng. Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này, thường không ngừng việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức, lợi người lợi vật, làm thiện tích phước. Chính trực thay trời hành đạo, dạy người mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Đối xử với người phải giữ lòng trung, với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân triều đẩu, hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ơn sâu, thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới siết, xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, giúp quan quách cho nhà nghèo khó, để thi hài người chết được ấm cúng. Nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, cân đo phải công bằng, không được bán ra non, thu vào già, với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói, nên góp phần in ấn rộng truyền kinh sách, xây dựng chùa chiền, tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước, phải chú ý quan sát để không dẫm đạp các loài côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Đêm tối, giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại. Không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước, không giết thịt trâu cày, không vứt bỏ giấy có chữ viết, không mưu mô lấy tài sản người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình tà niệm với vợ người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ mà khiến cha con người khác trở thành xung khắc, không dựa vào quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, không ý mình giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Gặp người hiền thiện phải thân cận, gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường. Thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng thật, thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy, phát dọn gai góc lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa, sang phẳng. Sông rộng có ngàn vạn người thường qua lại, thì ra công bắt cầu, lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo, sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Làm việc gì cũng noi theo đạo trời, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người. Kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ, cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, để lúc một mình tĩnh tâm, không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vĩnh viễn không gặp điềm dữ, thường thường được thiện thần giúp đỡ. Phước báo gần thì tự thân được hưởng, xa thì ảnh hưởng đến cháu con. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về. Chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao?
Phần bổ khuyết. Tiên sinh An Sĩ biên soạn sách này, từ những lý lẽ, sự kiện cho đến văn chương ý nghĩa đều trọn vẹn, chu đáo. Tuy nhiên, có 5 sự việc đáng lưu ý là: 1. Hóa thân sau cùng của đế quân. 2. Vu công giữ việc xử án. 3. Đầu thị giúp đỡ muôn người. 4. Tống giao cứu kiến. 5. Thúc ngao chôn xác rắn. Tiên sinh khi khảo xét các chuyện này, hoặc vì có những chuyện chưa từng được chính thức ghi chép, hoặc vì có những chuyện thấy đã đăng tải đầy đủ nơi các sách khác, người đời sau đều rõ biết nên lược bỏ đi. Thế nhưng, như vậy thì người chưa từng đọc qua nhiều sách vở hẳn không thể biết được những chuyện này. Đây quả thật là một điều hết sức đáng tiếc cho đời sau. Vì vậy, nay căn cứ vào các bản chú thích, dẫn chứng của bài văn âm chất để ghi chép thêm vào bản in lần này các chuyện nói trên, khiến cho sự thật được rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là y theo nguyên văn mà chép lại, không sửa đổi gì cả. Thích Ấn Quang kính ghi. Hóa thân sau cùng của đế quân. Đế quân sinh vào đời nhà Tấn, họ Trương, tên Á, tổ tiên vốn người đất Việt, sau dời về đất Thục, sống ở Tử Đồng, nay là Tứ Xuyên. Ngài lớn lên tuấn tú, nho nhã, tánh tình phóng khoáng, độ lượng, văn chương diễm tuyệt, sáng rõ mà khoáng đãng, trở thành bậc thầy nơi đất Thục. Cảm khái trước thời cuộc bất ổn lúc bấy giờ, ngài lên đường chu du phương xa. Về sau, những môn nhân đã từng theo học liền cùng nhau lập đền thờ ngài, đề tên là Văn Xương Quân. Vào đời nhà Đường, hai vị vua là Đường Huyền Tông và Đường Hy Tông, nhân khi tránh giặc loạn chạy vào đất Thục, đều được ngài hiển linh bảo vệ giúp đỡ. Giặc Yên, vua xuống chiếu phong ngài là Tấn Vương, người đời sau tôn xưng là đế, đều là do nơi lòng tôn kính đối với ngài. Vu công xử án, xây cổng lớn đợi xe 4 ngựa. Vu công sinh vào thời nhà Hán, người quận Đông Hải, giữ chức quan coi việc xử án trong huyện. Quận Đông Hải có người thiếu phụ quá chồng, hết sức hiếu thảo, quyết lòng ở vậy thủ tiết thờ chồng, nuôi dưỡng mẹ chồng vô cùng chu đáo. Mẹ chồng thương, sợ mình làm cản trở việc tái giá của con dâu, liền treo cổ tự vẫn. Đứa con gái bà lại vu cáo rằng cô con dâu đã bức tử mẹ chồng. Người quá phụ kia không sao tự mình biện bạch. Vu công biết là án oan, cố sức bảo vệ, nhưng quan thái thú khi ấy chẳng nghe lời. Người quá phụ bị xử tội chết. Liền sau đó, quận Đông Hải bị hạn hán suốt 3 năm. Nhân khi có quan thái thú mới đến thay, vu công mang vụ án oan trình lên. Quan thái thú nhờ ông đến trước mộ người quá phụ hiếu thảo bị oan mà cúng tế. Ngày sau đó, trời đổ mưa lớn. vô công làm việc, mỗi khi đưa ra nhận định, phán đoán quyết án đều được người dân kính phục nghe theo. Cổng lớn nhà ông bị đổ, các vị phụ lão hương thân cùng kéo đến bàn việc xây lại. Vô công nói, nên làm cổng sao cho xe bốn ngựa sau này có thể đi qua được. Ta giữ việc xử án, tích chứa nhiều âm đức, chưa từng quyết sự oan uổng, con cháu sau này ắt phải hưng thịnh. Sau, con trai ông có công lớn với nước nhà, quả nhiên làm đến chức thừa tướng. Được phong tước Bình Tây Hầu, con cháu đời đời được nối truyền giữ chức Ngự Sử Đại Phu. Họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế. Thời Ngũ Đại, Đậu Vũ Quân, người Yên Sơn, đã hơn 30 tuổi mà chưa có con. Một hôm, nằm mộng thấy ông nội đã mất, hiện về dạy rằng: con chẳng những là không có con, mà còn yểu màng nữa, nên sớm lo tu dưỡng phước đức, cầu chuyển mệnh trời. Đậu Vũ Quân do chuyện ấy mà nỗ lực làm nhiều việc thiện. Có người giúp việc trong nhà, lấy trộm của ông 200.000 đồng tiền. Chuyện vỡ lỡ, liền tự viết giấy bán đứa con gái nhỏ để bồi hoàn. Giấy viết rằng, tôi bán đứa con gái này vĩnh viễn để bồi thường vào khoản tiền thiếu nợ. Về sau, người này lại trốn đi mất. Đậu Vũ Quân thương xót, liền đốt giấy nợ, nhận đứa con gái ấy làm con nuôi. Lớn lên, lại lo chu đáo việc chọn nơi gả chồng. Những người thân thích nội ngoại, nhà ai có tang mà nghèo túng không thể lo liệu, ông đều xuất tiền giúp việc mai táng. Nhà ai có con gái không đủ tiền lo việc cưới gả, ông cũng xuất tiền giúp cho. Ông cũng tính toán thu nhập trong mỗi năm, giữ lại vừa đủ chi dùng, còn bao nhiêu đều mang ra giúp đỡ người khác. Sinh hoạt trong gia đình lại hết sức cần kiệm, không vàng ngọc trang sức, không thê thiếp nàng hầu. Ông lập một thư viện ở góc phía nam trong nhà, sưu tập được đến hơn ngàn quyển sách, rồi mời thầy đến mở lớp dạy học cho những học trò mồ côi hoặc nghèo khó ở khắp nơi, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu ăn học. Rất nhiều người nhờ ông giúp đỡ như thế mà về sau được hiển đạt. Chẳng bao lâu sau, ông liên tiếp sinh được 5 người con trai, tất cả đều thông minh, tuấn tú. Sau đó, ông lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: từ nhiều năm nay, con làm được những việc công đức lớn lao lắm. Tên con này đã được ghi trên sổ thiên tàu. Con sẽ sống thêm được 3 kỷ nữa. 5 đứa con rồi đây đều sẽ được vinh hiển. Con nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn, không được lười nhác, thối thất tâm lành xưa nay. Về sau, con trưởng của ông là Đậu Nghi, làm đến chức lễ bộ thượng thư. Con thứ là Đậu Nghiễm, làm đến lễ bộ thị lang. Con thứ ba là Đậu Khảng, làm quan tả bộ quyết. Con thứ tư là Đậu Xưng, làm tả gián nghị đại phu, được tham gia những việc chính sự quan trọng. Con thứ năm là Đậu Hy, làm quan khởi cư lang. 8 người cháu sau đó cũng đều được vinh hiển, phú quý. Ông thọ đến 82 tuổi, một hôm công bệnh, trong lúc đang cùng thân quyến trò chuyện cười nói, bỗng an nhiên mà đi. Bậc danh sĩ thời ấy là Phùng Đạo có bài thơ tặng ông như sau: Yên Sơn Đậu Thập Lang, giáo tử hữu nghĩa phương, linh xuân nhất chu lão, đan quế ngũ chi phương. Tạm dịch: Yên Sơn có Đậu Vũ Quân, dạy con theo đạo nghĩa nhân chí tình, cha lành một cội uy linh, sinh con hiển hách năm cành quế thơm. Tống Giao cứu kiến, trúng tuyển Tràng Nguyên. Đời nhà Tống có 2 anh em là Tống Giao, Tống Kỳ. Một hôm, đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy, xem tướng mạo rồi nói: Người em sẽ chiếm bạn Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đổ cao. Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng: Con hẳn đã từng cứu sống được trăm vạn sinh mạng. Tống Giao bật cười nói: Con là học trò nghèo khổ, có sức đâu làm được việc như thế. Vị tăng nói: Không nhất thiết phải là việc cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều kể là sinh mạng. Tống Giao nói: Có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, con lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến, có lẽ là việc ấy chăng? Vị tăng nói: Quả đúng vậy rồi. Do chuyện này mà năm nay em con tuy vẫn chiếm Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng rồi con không thể kém nó. Đến kỳ công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đỗ trạng nguyên. Triều đình lập biểu chương trình lên Thái hậu. Thái hậu xem qua, cho rằng em không thể đặt trên anh, liền phóng bút sửa bài Tống Giao thành đệ nhất, còn Tống Kỳ thì từ đệ nhất thêm vào một nét thành đệ thập. Khi ấy mới biết lời vị tăng đã nói quả nhiên không sai. Thúc ngao chôn rắn, sau làm tể tướng. Tôn Thúc Ngao người nước Sở, thuở thiếu thời thường đi chơi đó đây. Một hôm nhìn thấy con rắn có hai đầu, liền giết đi rồi đem chôn, về nhà lo buồn bỏ ăn. Người mẹ gàng hỏi sự việc, Thúc Ngao khóc mà nói rằng: Con nghe người ta nói rằng ai nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay con đã nhìn thấy, sợ rằng phải chết mà bỏ mẹ. Người mẹ hỏi: Hiện giờ con rắn ấy ở đâu? Thúc Ngao đáp: Con sợ có người khác nhìn thấy nó mang hại nên đã giết mang chôn đi rồi. Người mẹ nói: Đừng lo, mẹ nghe nói rằng người làm việc tích âm đức ắt được báo ứng tốt đẹp, còn ngày sau ắt sẽ được hưng vượng nơi đất Sở này. Quả nhiên về sau Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn, giữ quyền chính nước Sở.
Thư mục kinh sách tham khảo trong Tam giáo: A Dục Vương Kinh, A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, Bắc Ngụy Sử, Bách Duyên Kinh, Bà Sa Luận, Bộ Hư Kinh, Bút Thừa, Cảm Ứng Thiên Khuyến Trần Lục, Các An Phủ Cửu Chí, Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh, Chiết Phục La Hán Kinh, Chu Lễ, Chu Thư Dị Ký, Cổ Sử Đàm Uyển, Côn Sơn Huyện Chí, Công Quá Cách, Danh Thần Ngôn Hành Lục, Di Lặc Hạ Sanh Kinh, Đại A Di Đà Kinh, Đại Bảo Tích Kinh, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Đại Bát Nhã Kinh, Đại Phương Quảng Tổng Trị Kinh, Đại Quyền Bồ Tát Kinh, Đại Tạng Nhất Lãm, Đại Tập Kinh, Đại Trí Độ Luận, Đạo Tạng Pháp Luân Kinh, Đạo Tạng Toàn Tập Chú, Đồng Nhân Phủ Chí, Đường Thư, Giải Thoát Yếu Môn, Hán Pháp Bổn Nội Truyện, Hán Thư, Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh, Hiện Quả Tùy Lục, Hộ Pháp Luận, Hoa Nghiêm Kinh, Hoàng Chánh Bị Lãm, Hoàng Minh Tập, Hoàng Minh Thông Kỷ, Học Sĩ Yếu Châm, Khởi Thế Nhân Bản Kinh, Khổng Tử Tập Ngữ, Kim Cang Kinh Giải, Kim Sử, Kim Thang Biên, Kinh Luật Dị Tướng, Lăng Nghiêm Kinh, Lão Tử Thăng Huyền Kinh, Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, Lâu Tháng Chánh Pháp Kinh, Lâu Chí Trưởng Giả Kinh, Lễ Ký, Liệt Tử, Linh Bảo Kinh, Lương Cao Tăng Truyện, Lương Hoàng Bảo Sám, Lương Thư, Mặc Tử Truyện, Minh Báo Thập Di, Minh Tường Ký, Mộng Khê Bút Đàm, Nam Xương Phổ Chí, Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, Ngũ Mẫu Tử Kinh, Nhật Minh Bồ Tát Kinh, Nhật Tri Lục, Phân Biệt Công Đức Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Giới An Lập Đồ, Pháp Hoa Kinh, Pháp Hỷ Chí, Pháp Uyển Châu Lâm, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, Phật Tổ Thông Tải, Phó Pháp Tạng Kinh, Phước Báo Kinh, Quần Tiên Châu Ngọc, Quảng Nhân Lục, Quảng Từ Biên, Sa Di Luật, Sử Ký Chánh Nghĩa, Sử Lâm, Tả Truyện, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tam Thiên Phật Danh Kinh, Tấn Thư, Tạp Bảo Tạng Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh, Thánh Học Tông Truyền, Thiền Bí Yếu Kinh, Thiên Nhân Cảm Thông Ký, Thọ Đề Già Kinh, Thư Kinh, Thượng Phẩm Đại Giới Kinh, Thượng Thanh Kinh, Thượng Trực Thượng Lý Biên, Thủy Châu Phổ Chí, Thủy Sám Duyên Khởi, Tiểu Học, Tiêu Ma An Chí Kinh, Tịnh Minh Chân Kinh, Tô Châu Phổ Chí, Tỏa Vi Quảng Kiến, Tống Sử, Triều Giả Thiêm Tải, Trúc Sông Tam Búc, Trường Sanh Yếu Chỉ, Truy Môn Sùng Hành Lục, Truyền Đăng Lục, Tú Hổ Hiên Thứ Tập, Tứ Phần Luật, Tư Trị Thông Giám, Tùng Giang Phổ Chí, Tùy Đường Kỹ Sự, Tùy Thư, Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Vân Cấp Thất Tiên, Văn Hiến Thông Khảo, Vận Ngữ Dương Thu, Văn Xương Hóa Thư, Viên Châu Phổ Chí, Xuất Diệu Kinh, Xương Lê Văn Tập,